This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với cái phần cuối để chúng ta chuẩn bị bước qua một phần khác nữa trong cái cuốn Huyền Tích Việt này, phần cuối của cái di truyền học về cái nguồn gốc của dân tộc Việt. Mời quý vị. Nhà nhân chủng học Ballinger và đồng nghiệp đã nghiên cứu cái DNA MT của 7 dân tộc Đông Nam Á và đã kết luận là chỉ số đa dạng sinh học F-value ở người Việt cao nhất trong các sắc dân Đông Nam Á thuộc chủng Mongoloid ở phương Nam. Do đó, Việt Nam là trung tâm của MT DNA. Từ đó thì lan tỏa ra khắp vùng Thái Bình Dương. Nhà nhân chủng Ballinger và Lâm Mã Lý gọi là các dân tộc người Mongoloid Nam Á mà chúng tôi gọi là đại chủng Hòa Bình Hồi, tức là Proto Việt, Tiền Việt đó. Kết quả khoa học và thuyết phục này chứng minh người Việt là hậu duệ của cư dân Hòa Bình. Hòa Bình như anh bằng người Tiền Việt, Proto Việt, tất cả các dân châu Á đều phát tích từ Hòa Bình bằng Proto Việt, tức là đại chủng Bách Việt, Bayer. Và Việt Nam là một dân tộc có chỉ số đa dạng sinh học F-value biến thiên cao nhất nên có cái lịch sử lâu đời nhất, thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng tôi mời quý vị đến với cái phần tiếp theo, đó là đại dương học về cái nguồn gốc dân tộc. Năm 1998, học giả thời danh Stephen Oppenheimer đã công bố một công trình nghiên cứu nổi tiếng của ông trong tác phẩm có tên là Địa đàng ở phương Đông. Stephen Oppenheimer đã xác định Đông Nam Á là cái nôi của văn minh nhân loại ngày nay, đã làm đảo lộn mọi nhận định từ trước đến nay. Theo ông thì những dân tộc thuộc quần đảo Polynesian không phải xuất phát từ Trung Quốc mà có một cái nguồn gốc từ Đông Nam Á. Và người Đông Nam Á là những nhà canh nông chuyên nghiệp đầu tiên của nhân loại đã phát triển kỹ thuật trồng lúa đầu tiên trên thế giới. Công trình nghiên cứu về đại dương học của Stephen Oppenheimer, thiên đàng ở phương Đông, lục địa bị chìm đắm ở Đông Nam Á, đã làm sáng tỏ bao khúc mắc từ ngàn xưa về nguồn gốc của dân tộc Việt. Học giả và tiếp theo là một người tiến sĩ có tên là Richard Martin, thuộc Viện Sinh học Tỷ Giảo và Tổng hợp, đã công bố một cái hướng di dân của các dân tộc Đông Nam Á từ phương Nam tiến lên phương Bắc sau mỗi lần biến tiến. Ba lần biến tiến gần đây nhất cách ngày nay khoảng 14.000 năm, 11.500 năm và 8.000 năm đã nhận chìm cái lục địa cổ có tên là Sundaland. Mỗi lần biến tiến thì cư dân Hòa Bình, tức là Hòa Bình Nhiên, phải di chuyển lên cái vùng đất cao theo cái hướng Tây Bắc và Đông Bắc. Nạn biển Tiến gần đây nhất là 8.000 năm đã nhận chìm nền văn minh Đông Nam Á cổ đại. Lục địa Đông Nam Á thời cổ đại bao gồm cả hai đại lục, đó là đại lục Sundaland, gồm lưu vực của sông Cửu Long trải dài xuống Nam Dương, và đại lục Nanhai Land, bao gồm cái lưu vực của sông Hồng kéo dài đến cái đảo Hải Nam ngày nay. Và lúc đó thì cái vịnh Bắc Việt và cái vịnh Thái Lan bây giờ là hai cái vùng đồng bằng trũng. Cách đây 18.000 năm thì cái mực nước biển dâng lên mỗi năm khoảng 1 cm và dâng lên cao mỗi lần biển Tiến. Lần biển Tiến gần đây nhất ngày nay, nhất cách ngày nay là khoảng 8.000 năm, thì cái mực nước biển dâng cao lên tới 150 mét gây kinh hoàng cho cả nhân loại. Hiện tượng nước biển dâng cao này còn để lại cái ấn tích trong cái kinh thánh về cái nạn đại hồng thủy năm xưa và cái truyền thuyết sơn tinh thủy tinh trong cái kho tàng cổ tích của Việt. Tiếp theo chúng tôi muốn nói về thời kỳ lập quốc của vua Hùng dựng nước Văn Lang ở Ba Thục, thưa quý vị. Khi nước biển rút dần thì cư dân tiền Việt định cư tại vùng cao Malaya mà các nhà nhân chủng học gọi là Indonesia lại chia làm hai hướng, tiến xuống xuống vùng đồng bằng định cư khai khẩn đất để canh tác. Cái thứ nhất đó là một nhánh có tên là Malayo Việt tiến dọc theo cái triền của sông Dương Tử xuống cái vùng đất đỏ xích quỷ ở Ba Thục Tứ Xuyên. Theo các nhà tiền sử học thì Malayo Việt, tức là Bách Việt, đã định cư ở Trung Nguyên cách đây ít nhất là 6.000 năm, hoàn toàn phù hợp với lại cái niên đại trong cái huyền sử ghi rằng tổ phụ của đại chủng Việt là họ Phục Hy, 4.480 cho đến 3.220 trước dương lịch, và họ Thần Năm, họ Thần Nông, 3.220 trước dương lịch đến 3.080 trước dương lịch. Kết quả các công trình khảo cổ với những cái đồ gốm, những cái đồ đồng thuộc nền văn hóa hòa bình tìm thấy ở Long Sơn, Ngưỡng Thiều được xác định bằng một cái phương pháp vật lý phóng xạ C14 có niên đại khoảng 4.115 trước dương lịch 1950, nghĩa là cách đây hơn 6.000 năm. Và kết quả khảo cổ ở cái di chỉ Hà Mổ Độ cách nay hơn 7.000 năm, đặc biệt là nhà khảo cổ Thái giáo sư Surin Pokayon đã tìm được những cái hạt lúa cổ ở cái hang Sakai có niên đại C14 cách ngày nay khoảng 9.260 cho đến 7.620 năm. Và học giả Hoa Kỳ Chester Goldman đã tìm thấy cái hạt lúa Oryza sativa ở cái hang thần Thái Lan có cái độ tuổi C14 là 9.700 năm trước dương lịch. Như vậy, người tiền Việt Hoa Bình Nhan đã biết thuần hóa lúa nước trước cái nạn biển Tiến gần đây nhất, cách đây ít nhất là trên 10.000 năm. Trong cái tác phẩm nổi tiếng Eden in the East thì học giả Oppenheimer cũng đã viết là ngày nay chúng ta có một cái hình ảnh mới lạ lùng, đó là thay vì cái mô thức Trung Hoa là nơi phát sinh kỹ thuật trồng lúa nước, mà chúng ta thấy chính cái người mà nói tiếng Nam Á ở Đông Dương thường bị xem là cái giống mang di lại dạy cho người Trung Hoa cái kỹ thuật trồng lúa nước. Di chỉ của cộng đồng Bách Việt với cái nghề trồng lúa nước và cái nghề luyện kim đồng đã tìm thấy khắp nơi, từ Nam Trung Hoa, Thái Lan đến toàn bộ của vùng Đông Nam Á, lục địa và hải đảo. Kết quả khoa học này đã cho phép chúng ta kết luận là cái giai đoạn đầu của thời đại đồ đồng khoảng thiên niên kỷ thứ 3 trước dương lịch hoàn toàn phù hợp với niên đại truyền thuyết khởi nguyên dân tộc thành lập nước Văn Lang là 2879 trước dương lịch. Đây chính là cái thời điểm mà Việt tộc đã nung chảy xã hội nguyên thủy để thành lập một cái xã hội với những cái định chế, những cái điển chương của quốc gia Văn Lang. Người Việt cổ đã có một cái cuộc sống ổn định, đi vào tổ chức xã hội với hình thức nhà nước Văn Lang. Sự xác định của niên đại khảo cổ hoàn toàn phù hợp với niên đại thư tịch đã xác minh cái sự ra đời của nhà nước Văn Lang ít nhất là 3.000 năm trước dương lịch. Cái sự thật lịch sử này đã chứng tỏ cái sử quan triều Thanh Tiền Hy Tộ đã sửa đổi Đại Việt sử lược, khi mà biết rằng, khi mà họ đã viết rằng là Văn Lang mới thành lập vào thế kỷ thứ 7 trước dương lịch. Các nhà nhân chủng học gọi những cái cư dân Malaysia từ cái thượng nguồn của sông Dương Tử Thiên cư xuống ở phía nam, định cư ở phía tây của Trung Quốc là Mon Khmer, và cái sách sử cổ của Trung Quốc gọi họ là Tây Khương, tức là cái người Khương ở phía tây của Trung Quốc. Và đây chính là những cái chi tộc Việt Malayo Việt mà cổ sử gọi là Bách Việt Bay Duê, do thủ lĩnh thần nông họ Khương lãnh đạo. Và theo truyền thuyết khởi nguyên dân tộc thì cái vùng đất mà cư dân Mon Khmer bằng Tây Khương bằng Bách Việt định cư trải dài từ Tam Giang Bắc xuống Tam Giang Nam được sách cổ thượng thư gọi là Xích Quy Phương, hay còn gọi là Cửa Việt Giao Chỉ. Cái vùng Cửa Việt hay hoặc là Giao Chỉ trải rộng từ thượng nguồn bốn con sông Minjaconca ở phía Bắc chảy xuống, gồm có sông Minh Giang, sông Dạ Lan, sông Mekong và sông Dương Tử, chảy sát bên nhau tạo thành một cái vùng cảnh sắc thiên nhiên độc đáo với tuyết phủ và gió lộng quanh năm. Nơi này có một cái địa danh có tên là địa danh Châu Phong, là kinh đô của nước Xích Quy thời Kinh Dương Vương, nằm ở phía bắc của đất Ba Thục, sau đó là tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Kết quả chỉ số sọ của khoa khảo thiền sử cùng với lại kết quả thuyết phục nhất của khoa di truyền học, đại dương học đã chứng minh cho một cái sự thật lịch sử được ghi lại trong cái sách sử cổ Trung Quốc về cái sự thành lập của các quốc gia Bách Việt vào cái thời chiến quốc ở cái vùng Giang Nam Đông Việt, tức là U Việt hay còn gọi là Vua Việt của Việt Vương Câu Tiễn, không chỉ ở Triết Giang mà lên tới miền Giang Tô, tức là Châu Từ, quê hương của gốm sứ Việt cổ nổi tiếng của Chi Dương Việt, kinh đô là Cối Kê mà Lý Tế Xuyên đã viết trong cái Việt Điền U Linh về cái nước Việt cổ xưa. Chính sách sử cổ Trung Quốc đã ghi rõ cộng đồng Bách Việt cư trú khắp Trung Nguyên Lạc Việt, mà sách sử cổ Trung Quốc gọi là Lạc Bộ Trị ở Sơn Đông, Mân Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Giang Tây, Điền Việt ở Vân Nam, Quỳ Việt ở Tứ Xuyên, Nam Việt ở Quảng Đông, Âu Việt hay còn gọi là Tây Âu ở Quảng Tây, La Việt ở Tân Gia Ba, Singapore, Lạc Việt ở Quảng Tây và Bắc Việt. Tất cả kết quả khoa học thuyết phục nhất cũng đã xác minh một cái sự hiện hữu của các quốc gia Bách Việt được sách sử cổ của Trung Quốc ghi chép. Một lần nữa cũng đã xác định một cái tính hiện thực của truyền thuyết khởi nguyên của dân tộc. Như vậy, lộ trình di cư hòa bình Nian, tức là Proto-Việt từ cao nguyên Malaya, cho nên gọi là Malaysia, theo cái lưu vực của sông Dương Tử đi xuống cái phương Nam, phù hợp với lại cái truyền thuyết kể rằng đế minh cháu ba đời của thần nông đi xuống xuống cuối cái dãy Nam Sơn ở phương Nam. Trên thực tế thì cái nước rút đến đâu thì người Việt cổ Malaysia di cư đến đó để mà định cư sinh sống khắp nơi, mà sách cổ của Trung Quốc gọi là Bách Việt, tức là Bay Duê hay hoặc là Malayo Việt. Thì cái nhóm Malayo Việt này định cư rải rác khắp Hoa Nam ra tới tận Biển Đông và lên tới ở phía bắc của hạ lưu sông Hoàng Hà. Cổ sử của Trung Quốc gọi miệt thị là Rợ Đông Di, tức là Lạc Bộ Trĩ, định cư ở cái vùng sông Bọc ra tới Sơn Đông, chính là cái dòng thần nông phương Nam. Thời kỳ này, nước mới rút lên nên cư dân của Malayo Việt định cư trên cái vùng đất phì nhiêu, mới bồi từ Tam Giang Bắc xuống tới Ba Thục ở Hoa Nam. Cái vùng thành đô Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, nước biển còn tràn ngập, cho nên sách sử xưa gọi cái vùng này là Nam Hải. Truyền thuyết cũng đã kể rằng 50 con theo mẹ ở lại miền cao cùng nhau suy phục người con trưởng lên làm vua lấy hiệu là Hùng Vương, chia các em cai trị các nơi đặt tên nước là Văn Lang. Lãnh thổ Văn Lang bắc giáp động Đình Hồ, nam tới nước Hồ Tôn, đông thì giáp biển Tây và phía Tây thì đông thì giáp biển và phía Tây thì tới Ba Thục. Những gì truyền thuyết kể lại hết sức phù hợp với những cái ghi chép của sách sử cổ Trung Quốc và kết quả của các công trình khoa học đã xác minh cái sự thật lịch sử này. Các nước Bay Duê mà sách sử cổ ghi chép về Bách Việt khởi nguyên từ truyền thuyết 100 người con trai cắt tóc xăm mình khai hoang lập ấp để hình thành các chi tộc Việt định cư rải rác khắp lãnh thổ Trung Quốc bây giờ. Truyền thuyết thoạt nghe qua thì có vẻ huyền hoặc, hoang đường, nhưng cốt lõi chỉ muốn xác định Việt tộc kế thừa cái triết thuyết âm dương, dịch biến luận, đồng thời giải thích cho cái việc bố Lạc dẫn 50 con về thủy phủ, tức là xuống miền sông nước ở Tý Xuyên để định cư khai phá cái vùng đất mới khi mà cái mực nước rút dần. Trước đây thì chúng ta cứ nghĩ cái việc mà bố Lạc dẫn 50 con về thủy phủ tức là hoang đường đó. Nhưng mà hai thạc sĩ sử địa người Pháp, đó là giáo sư Pierre Gourgaud và Loubet, cũng đã tìm ra cái xuôi phu âm Hán Việt là thủy phủ, chính là cái cảng thành đô của phủ Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc bây giờ. Và cái địa danh thủy phủ xuôi phu này đã được ghi rõ trong cái bản đồ Pacific Ocean và Atlas vào năm 1949. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng muốn nói về cái đợt thiên cư thứ hai của Malaysia, tức là Malayo Việt, cách đây khoảng 5.000 năm, về hướng đông dọc theo cái lưu vực phía nam của Hoàng Hà. Thì thưa quý vị, đợt này định cư ở vùng Tam Giang Bắc, đó là lưu vực của ba con sông Vị, sông Hoàng và sông Lạc. Một số đã vượt qua cái ngã ba sông Vị tới định cư ở Nam Sơn Tây, Bắc Hà Nam và Nam Hà Bắc để mà hội nhập với cư nhân Hoa Bình Nhan bằng Proto Việt từ hạ lưu của sông Dương Tử lên định cư từ trước. Theo nhà khảo cổ tiền sử thì cái nhóm này không thuần chủng, bởi vì họ đi qua hành lang của Thanh Hải, Cam Túc, đã gặp Mông Cổ và có lai giống phần nào. Và cái đợt thiên cư thứ hai này của Malayo Việt xuống Sơn Tây, Hà Nam và Hà Bắc mà truyền thuyết kể lại chính là dòng thần nông phương Bắc, thành lập các triều đại Đế Nghi, Đế Lai, Đế Du, Võng. Sự thật lịch sử này đã giải tỏa những cái ngộ nhận cho rằng người Trung Quốc Tàu là dòng thần nông phương Bắc, Việt Nam là dòng thần nông phương Nam, nên cho rằng ta với Tàu là cùng một gốc và người Việt Nam cũng là người Tàu. Trong các tác phẩm cổ sử khảo Tam Ngũ Lịch Đông Kỷ Đế Vương cũng như là Thế Kỷ thì tất cả đều khẳng định rằng là thần nông có liên quan đến cái huyết thống với Việt tộc. Và nói với một cái cách khác thì Việt tộc chính là hậu duệ của thần nông. Cổ thư của Trung Quốc có chép vào cái đời Nghiêu Thuấn đánh dẹp họ Cộng Công của Hán tộc, bởi vì đã tranh ngôi với Chúc Dung là hậu duệ của đế Viêm thần nông, vua của các nước Trịnh và hoàng tộc một số nước ở cái bán đảo Sơn Đông như là Tề, Lỗ, Trần đều nhận họ là con cháu của thần Thái Sơn và lấy họ Khương của thần Nông. Truyền thuyết kể lại là cháu ba đời của thần Nông, đó là Đế Minh, đi tuần du phương Nam rồi định cư ở cái đất Khương ở phía Tây của Trung Quốc, cho nên sách sử của Trung Quốc gọi Tây Khương. Thời kỳ này xảy ra chiến tranh giành quyền thủ lĩnh giữa Đế Du Võng, ngành thần Nông phương Bắc, Li Vưu, thủ lĩnh của Nam Miêu, của chi tộc Hờ Mông Miên, và Đế Hoàng thủ lĩnh của dòng thần Nông phương Nam. Cổ sử có chép là Đế Hoàng chiến thắng diệt Du Võng và Lê Vu để trở thành thủ lĩnh liên minh của các bộ tộc. Trong cái bộ sử ký thì sử gia Tư Mã Thiên đã đưa nhân vật Hoàng đế chiến thắng lên ngôi cộng chủ, thủ lĩnh liên minh của các bộ tộc, là người khai mở cái lịch sử của Trung Quốc để mà tô vẽ thêm cái huyền sử khởi nguyên của Hán tộc. Và thưa quý vị, học giả Eberhard, một nhà Trung Hoa học nổi tiếng, đã công bố một cái sự thật là vào khoảng năm 450 trước dương lịch thì có một người viết sử đã đưa Hoàng đế Nguyên là một vị thần trong cái địa phận Sơn Đông lên làm cái vị vua đầu tiên của Hán tộc. Và đây là một cái sự mạo nhận, bởi vì Tư Mã Thiên đã lấy một cái thủ lĩnh của Lạc Bộ Trĩ ở Sơn Đông khi chết được nhân dân tôn thờ như là một vị thần để đưa vào cái lịch sử làm hoàng đế, ông tổ của Hán tộc. Theo cổ sử của Trung Hoa thì Đế Hoàng, tức là Hiên Viên, lên ngôi hoàng đế rồi truyền tới Đế Xuyên Húc, tức là Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn và Đế Vũ, tức là nhà Hạ. Vua Đại Vũ lập ra nhà Hạ là hậu duệ của Xuyên Húc, hay còn gọi là Chuyên Húc, nhưng mà lấy họ Tỷ bởi vì trước khi lên ngôi, Vũ lập nghiệp ở bờ sông Tỷ thuộc tỉnh Sơn Tây. Kinh đô của nhà Hạ ở An Ấp của tỉnh Sơn Tây, chỉ cách cái mạng ngã ba của sông Vị hơn 100 km. Vua Hạ là cái người đầu tiên lập ra cái chế độ thế tập cha truyền con nối, cai trị đất nước, tổ chức quy củ. Vua Hạ Vũ chia lãnh thổ ra làm 9 châu dựa trên cái địa lý thiên nhiên và dựa trên 9 cái phương ngữ của cư dân Bách Việt bản địa, trong đó đất Kinh Việt gọi là Châu Kinh. Thời kỳ đế Hoàng Việt, đế Du Võng Ly Vu khiến Bách Bọc chỉ cái chi tộc phải chạy sang bên Triều Tiên, Nhật Bản lần thứ nhất. Năm 1766 trước dương lịch thì tộc Thương từ Tây Bắc tràn xuống tiêu diệt nhà Hạ của Việt tộc để thành lập cái Triều Thương, lấy tên nước là Trung Quốc của Hán tộc. Khi mà tộc Thương tiêu diệt nhà Hạ, phần lớn thì người Việt cổ vượt sông Hoàng Hà chạy xuống lưu vực ở phía Nam, thành lập quốc gia Bọc Việt. Một số khác thì lại chạy lên cái Triều Tiên, vượt biển sang Nhật Bản lần thứ hai, hay hoặc là theo đường biển xuôi Nam, định cư ở Đài Loan, Hải Nam và vào Bắc của Việt Nam. Khi nước biển rút dần thì đồng bằng Bắc Việt được phù sa bồi đắp trở nên màu mỡ, thì cư dân của Malayo Việt lại từ Quý Châu, Ba Thục, Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông đã trở về đất tổ hòa bình Bắc Việt Nam xưa. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính cũng xin được tạm dừng cho cái chương trình đọc sách có tên là Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh lại nơi đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.